Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày tháng xoay dần, xuân lại thu. Xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu. Giàu sang nhìn lại một trường mộng. Năm tháng mang theo dạng học sầu. Thi kệ Tuệ Trung Thượng Sĩ.
Xuân sang chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng, con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện cơn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người. Đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Xuân đến gió lầy đóa mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no, nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tấm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi, những xuân lòng đẹp tươi hoài. noi gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết.
Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Thi kệ sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử.
Cũng vậy, cái tập nó vậy đó. do đó thành ra nó quay quần ở trong cái sanh tử hoài, nó không có ra khỏi được. Mình ở trong đạo mình đã biết vậy rồi thì phải giữ gìn điều chắc chắn nhất là tránh cái việc hàng ngày ăn thịt chúng sanh. Do đó thành ra cái nghiệp ác mà về cái sanh có thể ra khỏi được. Khỏi được nên là cái nghiệp ác sát sanh đó. Do đó cho nên ai cũng có cái tâm mà có cái tình thương ấy, nhưng mà chung chung ở trong cá loài ấy, thì nó thuộc cái tình ái vợ chồng con cái ông bà cha mẹ vậy đó, nó thuộc được bên cái dòng tình ái. Còn nếu mà có rộng ra chút thì là cũng loài người, thì thương người, thương người thì thương người của mình. Các loài khác là nó cũng vậy, thì đó là thuộc trong cái dòng cái tình ái, nó không phải là cái lòng từ lòng bi chút thế. Hãy nhớ điều đó, cái tâm từ tâm bi đó là cái tâm xuất thế. Nếu được cái tâm từ tâm bi đó là có xa nó cái bậc phu mà lần biết lên các cái bậc thiện tánh, mình tránh cái việc mà không nỡ ăn thịt chúng sanh để cho nuôi thân ngon miệng á, thì cái tình cái lòng không nỡ đó nó có thuộc về cái tình thương. Mà cái tình thương đó đó nó ở gần ở nơi cái phạm vi mà của cái tâm từ tâm bi nó phát triển, nó sinh ra. Cho nên á, nếu mà còn ăn thịt chúng sanh thì nhất định là cái tâm tự quy nó không có được. Do đó cho nên là mình đã được hoàn toàn cái là không ăn thịt chúng sanh, không nở lấy cái khổ của nó ra mà để nó làm cái vui cho mình. Thì cái tình không nở đó tất nhiên là cái tình thương chúng sanh, mà tình thương chúng sanh đó lần lần nó phát triển lên, nó thành ra cái tâm từ tâm bi. Tâm từ thì làm lành, tâm bi thì không làm khổ. Mà nếu được cái tâm từ bi thì thương chúng sanh thì tự nhiên cái là tất cả việc ác không làm, tất cả điều lành đều phát triển, điều lành nó đúng như hai cái điều chánh mà Đức Phật dạy, hai cái điều chánh, hai cái điều trên hết. Chữ ác một mà tác chúng thiện cũng ngành, thì từ nơi cái tình thương cái chúng sanh đó không có nở ăn thịt đó mà nó phát triển lên, thì từ nơi cái lòng đó tự nhiên làm lành, tự nhiên là không làm ác. Cái tự nhiên nó quý, chứ cần cố gắng mà tránh điều ác, cố gắng làm điều lành, cái đó nó còn ở nơi cái bậc thấp, cái bậc nhỏ hẹp lắm. Còn cái tự nhiên á, cái đó mới là tuyệt quý. Là cái tự nhiên mà từ cái nơi cái tâm từ tâm bi, tâm từ làm lành, tâm bi không làm ác. Mà cái gốc của nó là mình tránh cái việc ăn thịt chúng sanh để cho cái tâm không nở cho chúng sanh nó có những cái sự khổ. Cái không nở đó nó mới thành cái tâm từ tâm bi. Rồi tự nhiên thì cái tâm cái công việc lành mà làm, tự nhiên cái công việc tránh ái xa điều ác đó, thuộc tự nhiên. Mà tự nhiên tất nhiên đó là thành ra cái hạnh đó của hiện thánh đó. Việc làm hành thánh, việc làm hiện thánh là phát triển tự nhiên ở nơi cái tự nhiên chứ không phải cố gắng. Nên cái điểm đó đó thì bậc hiện đại cần phải suy nghĩ để cho hiểu thấu trong đó, để tăng trưởng cái tâm từ sân bi, để mình lần lần mình sống ở trong đó mà cũng dìu dắt người khác có dường cho mình ta cũng sống được như vậy. Từ từ cái nền tảng cái tâm từ tâm bi đó làm điều lành tránh sai nghiệp ác đó tự nhiên đó, để mình niệm Phật tụng kinh thì cái việc Phật tụng kinh đó nó mới thành ra cái thiện căn công đức xuất thế thiết thiện. Cái bằng không á thì việc tụng kinh niệm Phật nó cũng tự nhiên, nó thành ra cái việc làm lệ, làm theo lệ. Còn mà nó tự nó phát triển từ như cái thiện căn công đức á, việc niệm Phật tụng kinh đó nó tự nhiên là nó thuộc về cái tự nhiên á, do ở nơi cái nền tảng từ ở nơi cái tâm, cái nội tâm từ bi để mà nó phát ra. Cho nên nó chưa Phật chưa Bồ Tát đọc trong kinh thấy lấy cái tâm từ bi làm chánh, chính là cái điểm đó. Mà nếu mình đọc được cái điều đó, dầu rằng cái không được nhiều mà được phần ít đi, thì cũng là bắt đầu cái đầu mối đó để mình từ bước mình xa cái phàm phu sanh tử luân hồi thế tục này mà lên đến nơi cái bậc hiền bậc thánh đường đầy giải thoát. Cái bước đường mà trong Đức Phật dạy là từ cái nơi phàm phu lên các bậc hiền thánh, nó rõ ràng như vậy chứ không phải có cái gì đâu mà xa được. Điều mình đã có cố gắng làm, quyết tâm làm hay là không đó mà thôi. Mà nó khó nhất á là hàng ngày, hàng lúc. Chứ làm mà có lúc có, cái lúc không thì cái đó là khó thành tựu lắm. Mấy hàng ngày với cái điều này ở trong kinh Hoa Nghiêm á có câu nó rõ ràng. Cái pháp môn này, nó pháp môn này tức chuyên nói chung cho không phải riêng cái nơi cái kinh Hoa Nghiêm mà nói chung cho tất cả về cái tất cả pháp của Phật dạy. Các người nghe thì không có nên nó nghi ngờ mà phải là tin nhận. Sau khi tin nhận á, tin nhận đó ở trong kinh nó chữ gì mới minh đệ biết không? Chữ thọ đó, chữ thọ trong hai cái tiếng là thọ trì. Chữ thọ là nhận lấy, là tin nhận. Sau khi tin nhận rồi á, phải đọc, đọc từ mới quên để biết là thế nào rồi, nghĩa là hoặc đọc theo cái lời của người dạy mà nói theo theo người xưa. Còn bây giờ là ở trong cái quyển sách mình đọc, mà đọc được rồi đó, thường đọc rồi để được nghe tụng. Cái tiếng tụng này đó mình nghĩ nó không có được đúng, phần đông đó là không có được đúng, nghĩ là để lên trước bàn Phật mà nảy ra kêu tụng tụng không phải như vậy. Chữ tụng đó nghĩa là đọc thuộc lòng kêu tụng. mình đi đứng nằm ngồi gì đó, nếu mà mình thuộc lòng đó, mà mình đọc đó thì có điều gọi là tụng cả. Chữ tụng nghĩa là đọc thuộc lòng. Khi mà đọc rồi, đọc là nghĩa là có cái quyển sách để mình lật ra đó. Rồi bây giờ được tụng là thuộc lòng, không cần quyển sách nữa. Rồi mới đến là có thể luôn luôn không lúc nào quên, trong tâm luôn luôn không lúc nào quên. Cái đó gọi là trì. Trì nghĩa là giữ, giữ gìn. Thì có thuộc mình nó giữ gìn được, nhưng mà nếu không thuộc chỉ là sách ra rồi đọc xếp sách lại thì nó nằm ở trong sách chứ nó không có ở trong tâm mình. Như vậy đâu gọi cái rằng là trì được. Cho nên nhớ mấy điểm này, mình thường nói cái thọ trì độc tụng thì thọ chữ trì đứng sau chót ấy. Thọ độc tụng được trì đến trì ở tất nhiên trong tâm mới giữ gìn luôn, không lúc nào quên. Kêu mà không có lúc nào quên thì từ ở nơi cái không lúc nào quên nó thành cái niệm lực. Niệm lực, niệm là nhớ, có cái sức nhớ mạnh, nó kêu là niệm lực. Mà niệm lực cái mấy cụ đệ cũng thường biết nó nằm ở trong cái tính tánh niệm định huệ. Mà rồi cái niệm lực đó rồi á, cái tính tánh ở trên đó nó vững vàng. Cái niệm, cái định huệ và hai món phía sau đó thì nó lần lần nó phát triển, nó thành ra cái tiếng niệm lực nó đứng ngay chính giữa của năm thứ tính tánh niệm định huệ. Mấy điều nhắc nhở mấy vấn đề thì ai nấy cũng phải cố gắng làm sao cho trong tâm mình đó luyện thành đó là nó có cái niệm lực. Thì tùy, nếu mình cái niệm lực về cái niệm lực về niệm Phật là quý nhất, bởi vì niệm Phật là cái chánh niệm đầu tiên thức nhất hết mà Đức Phật biểu phải là những cái chánh niệm của Phật dạy đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tử, niệm vô thường chẳng hạn. Niệm Phật đứng đầu, hoặc giả là niệm pháp. Niệm pháp có tức nghe là kinh, mình thuộc phải chuyên thuộc cái thứ nào đó. Thấy thường thường mấy quyền đệ ra Kinh Di Đà nhất định thuộc, tất nhiên là tụng á, đọc cái đâu cần sách đó. Nhưng mà trì ít có lắm. Cái chừng nào mà đắp y này kia lên chánh điện rồi đó thì nam mô gì nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát, nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát đó, Phật Thế Tại Di Đà kinh đó, rồi cái đó mới tụng. Còn ngoài cái lúc ra ra không có nhớ vậy đấy, thấy không? Mà ở đây tôi nhớ việc khác không mẹ, như vậy không có trì, thấy chưa? Có tụng không có trì. Của mình niệm Phật cũng vậy, đâu có phải niệm Phật mà dễ quá. Nhưng mà chừng nào mà muốn niệm á, chừng niệm mà niệm thầm á, hoặc ra tiếng thì muốn niệm á, chừng đó ở trong tâm mới có cái câu mà nam mô A Di Đà Phật, chứ mà ngoài lúc đó ra thì không có. Như vậy lúc nào muốn á, hoặc là niệm thầm á, niệm ra tiếng, lúc đó mới có tụng, mới có niệm, mới có tụng, chứ còn tụng còn lúc mấy lúc khác không có, như vậy đâu phải trì, thấy chưa? Có thọ, có đọc, có tụng, cũng thuộc, cũng nhận lấy, cũng thuộc. Đó. Có mấy cái đó, nhưng mà trì không có. Do đó nếu mà được luôn á, có cái trì nữa, chuyển thành cái niệm lực, chừng đó mới gọi là cái niệm có cái sức mạnh. Không có cái gì xen vô mà phá nó nổi, nó có gọi là sức mạnh. Luôn luôn nó có cái niệm lực. Từ cái niệm lực đó, nó mới lần lần đi đến ở nơi cái định. Chứ mà cái niệm lực không có rồi làm sao có định được. Nó rõ ràng sao? Cho nên nói tu niệm Phật mấy chục năm nay mà sao nó không được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chánh định, là niệm Phật tam muội rồi. Bị không có trì, không có niệm lực, do đó thành cái định nó không có phát được. Nhất tâm bất loạn nó không phát được. Nhất tâm bất loạn là nói cái nội dung của cái chánh niệm, cái chánh định về niệm Phật tam muội. Cái nội dung nó như thế nào là nhất tâm, cái tâm chỉ có một thôi chứ không có thứ hai. Bất loạn là không có cái gì làm cho nó rối loạn được hết, không có gì xen vô phá được nó hết, không có cái gì xen vô làm rối nó được hết thì kêu là bất loạn. Thì đó là nói cái nội dung của cái niệm Phật tam muội. Mà rõ ràng cứ như là Phật nói tắt rõ ràng phải chấp trì, phải chữ trì rõ ràng, hành niệm lực. Hành niệm lực rồi á thì trong khoảng thời gian nào đó, đó hoặc là ngắn hoặc dài gì đó, nó sẽ được ở nơi cái niệm Phật tam muội sự kiện cái chánh định về niệm Phật. Thì do đó thành nó nói đó, nên cái chủ trì ở trong Kinh Di Đà nó quan trọng dữ lắm. Em phải nhớ vậy, con chỉ chấp đứng trước, chỉ chấp đó là thọ, đọc là tụng, chỉ chấp nghĩa là nắm lấy, thì tất nhiên là nhận lấy, tất nhiên là thọ, đọc, tụng, rồi đứng trì. Trì do trì đó thành ra nó được cái niệm lực. Do được niệm lực rồi, trong một khoảng thời gian, những người nào mà lợi căn thì thời gian ngắn, người đó không có được lợi căn lắm thì cái thời gian hơi dài chút, được nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam muội. Mà tại sao á cái tam muội đó kêu là niệm Phật? Trong tập luật quán kinh của nó rõ ràng. Vì ở trong cái chánh định này, cái tam muội này là thấy được Đức Phật A Di Đà hiện tiền, hiện ra trước. Và do nơi thấy Đức Phật A Di Đà hiện tiền đó, do đó thành thấy được thập phương chư Phật. Do đó mình mới gọi cái chánh định này là niệm Phật tam muội. Mấy huynh đệ ai cũng có cái quyển mà tập luyện quán kinh hết chứ. Nếu không có quyển đi, có in ra cho đó. Mà nếu không có thì ở nơi đại vô tích cuối cùng hết có đó. Có in riêng cho nữa chứ. Thì thấy có tập luyện quán kinh với vô lượng thọ là có in ra cho đó. Có cái câu đó là do gì á, hiện tiền thấy Đức Phật Di Đà, do đó thành đã thấy được thập phương chư Phật. Vì thế nên gọi là niệm Phật tam muội. Cái nghĩa của niệm Phật tam muội nó nằm ở người mà Kinh Di Đà thì nói là mấy người coi đẻ quá bởi vì nhất tâm bất loạn, thì đó là cái nội dung của cái niệm Phật tam muội đó là thế nào. Là nhất tâm, tâm chỉ có một thôi, chứ không có hai, có một thôi. bất lạ là không có cái gì xen vô làm rối loạn được hết, kêu bất lạ. Nó có cái sức mạnh vậy đó. Thì có mấy điều nhắc nhở có vấn đề hết vậy đó, mình cố gắng giữ gìn, mình cố gắng tu hành, đừng để thời gian luôn qua. Thì cái tựa đề mà mình Bồ Tát trước giới đầu tiên ấy có nói, đừng có để thời gian luôn qua mà sau này rồi phải ăn năn. Bởi vì đến cái lúc bệnh lúc này kia rồi đó, hoặc là già yếu quá rồi đó, thì chừng đó làm sao mà tu tập được nữa. Chừng đó thì thấy nó khó có được mà khỏi khổ, khó có được an vui, khó có được giải thoát, khó có được lìa sanh tử. Chừng đó muốn làm cũng làm không nổi, muốn làm cũng làm không được, mà thời gian thì nó không còn để lâu được nữa. Chừng đó ăn năn sắp kịp được, làm sao không phải lo trước. Hàng ngày gắn lo tinh tấn tu hành, đừng để thời gian luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Cái trở lại ở đây thì trước giới Bồ Tát có rõ ràng có câu luôn luôn nghĩ thế này: ngày nay có bảo đảm được ngày mai, nghĩ vô thường nghĩ đổi. Ai cũng là phần đông nha, mọi người nha, có cái mà gọi là tại cái tập tục chúng sanh u mê, không ai nghĩ là mình sắp chết nữa. Ai cũng nghĩ là mình còn sống hoài đó, tưởng niệm vậy. Ai cũng nghĩ mình còn sống hoài, không ai nói nghĩ mình sắp chết. Dầu có bệnh nặng cũng nghĩ là mình còn sống, chứ không nghĩ mình chết đâu. Nó khác cái với cái mà Phật dạy là luôn luôn á, phải nghĩ đến cái vô thường, cái chết. Thế chưa, nó khác vậy. Do đó thành ra mới gọi là phàm phu sanh tử luân hồi u mê. Mình là đệ tử của Phật, biết lời Phật dạy rồi, luôn luôn có nghĩ vô thường cái chết. Mà nghĩ vô thường cái chết ấy, thì tất nhiên là lúc mà cảnh vẽ cái tinh tấn tu hành, cái tâm tinh tấn nó phát lên. Nên nhớ kỹ mấy điều đó đầu năm mà cứ giảng bảo ở nơi mấy, muốn nói nhiều lắm mà đều không có đủ sức nói, mà có thời gian nó cũng không cho phép mình được. Thế bây giờ nên cố gắng ai nấy đều tinh tấn tu hành, mạnh giỏi an vui, thêm phước thêm đạo, giới định huệ mỗi lúc một càng liền hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên thầy đã ban bố pháp nhũ cho chúng con rồi, chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô.
Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chưa soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. vừa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt.